vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng tâm điểm World Cup trở lại cùng quý vị tối nay với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ là chúng ta còn những tiếc nuối, còn những cái điều gì đó xôn xao và cũng rất là yêu thích khi mà được chứng kiến những gì mà thầy trò Graham Arnold làm được cho tới khi mà họ rời khỏi World Cup, tức là rời khỏi vòng 16 đội hàng đầu. Đó cũng là một cái thành tích rất đáng kể đối với thực lực của đội tuyển Úc. Và nó cũng là một món quà nào đấy với người hâm mộ Úc trong suốt thời gian chờ đợi, đúng không ạ? Và trong chương trình tối nay chúng ta sẽ đến với những phần bình luận, đến với những thông tin chi tiết trước trận đấu, với những trận đấu tiếp theo rất quan trọng tại World Cup này, vòng 16 đội hàng đầu. Với bình luận viên Việt Hoàng, xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa anh Việt Hoàng, chúng ta sẽ nói ngay, bình luận ngay tới trận Úc gặp Argentina, một trận đấu mà người ta chờ mong để được xem vào sáng của ngày Chủ nhật, ngày nghỉ, cho nên rất nhiều người quan tâm đến trận đấu này. Và kết quả thì nếu mà nói bằng khối óc thì phải khẳng định rằng nó phù hợp và nó đúng với thực lực của hai đội bóng, không có điều gì bất ngờ xảy ra cả. Nhưng về con tim thì mọi người vẫn hơi tiếc nuối. Tôi thì tôi rất là băn khoăn trong cái việc là tìm được cái tiếng nói chung giữa khối óc và con tim. Chúng ta yêu đội tuyển Úc, nhưng mà dường như trong trận đấu này cũng nói rất là rõ được, thể hiện rất rõ được thực lực của Úc như thế nào khi mà bước vào vòng đấu có 1-0-2, chỉ có một đội có thể đi tiếp mà thôi, gặp Argentina. Đây là một đối thủ rất khó chơi và dường như họ đã thể hiện đúng cái bóng dáng của mình, bóng dáng mà tôi vẫn gọi là bóng dáng của nhà vô địch năm nay ạ.
Vâng, có thể nói là đội tuyển Argentina trong trận đấu gặp đội tuyển Úc thì đúng là khi mà chúng ta là người Úc và chúng ta cổ vũ cho đội tuyển Úc, và khi mà thấy cái tỷ số thì là 2-1 thì có thể nói là rất là xích sao và rất là tiếc nuối cho các cái cầu thủ của đội tuyển Úc, vì một chút nữa thôi thì có thể là họ sẽ có một trận đấu hòa, và nếu như thi đấu hiệp phụ và penalty thì cũng chưa biết chừng. Thế nhưng mà quay trở lại với, trước hết là trước khi nói về cái lối đá của tuyển Úc thì tôi muốn nói trước về một chút về cái lối đá của đội tuyển Argentina. Chúng ta thấy rằng trong cái trận đấu gặp đội tuyển Úc, trước khi mà đội tuyển Úc ghi bàn thắng thì có thể nói là đội tuyển Argentina hoàn toàn nắm thế trận, và gần như các cầu thủ đội tuyển Úc của chúng ta gần như là không có một cơ hội rõ rệt nào về phía khung thành của đội tuyển Argentina, thậm chí là chúng ta không mấy khi được lên bóng cơ. Thì chúng ta thấy là các cái cầu thủ Argentina thi đấu họ có thể nói là tinh quái như thế nào khi mà các cầu thủ gần như là đi bộ trên bóng, nhưng bất ngờ thì họ tăng tốc thì dẫn đến là những cái pha có thể nói là hạ thành rất là nguy hiểm trước khung thành của đội tuyển Úc. Và có một điều tôi nói và tôi nhận thấy là đó chính là cái sự các đội bóng lớn khi mà vào đến vòng thi đấu loại trực tiếp này thì chúng ta thấy là tất cả những đội bóng lớn sau những cái trận mà vừa qua thì thấy rằng các đội bóng lớn họ đã thể hiện lại được đẳng cấp của mình, thể hiện lại hiện lên lại được cái phong độ của mình. Một cái lý do là các cầu thủ của các đội bóng lớn thì họ phải thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu của châu Âu, và họ chỉ được về tập trung trước với đội tuyển quốc gia chỉ một tuần trước khi World Cup diễn ra thôi. Thế nên là họ không có nhiều thời gian, mà trong cái một tuần đó thì họ còn phải trực kiểm tra thể lực rồi kiểm tra chấn thương, họ không có nhiều thời gian để tập luyện có thể nói là ăn đi hiểu được các cái bài chiến thuật của huấn luyện viên. Và chính vì thế mà những cái trận đấu vòng bảng là những cái trận đấu mà họ vẫn còn một chút nào đó chưa được ăn ý, chưa được khớp, và thậm chí là có thể nói là khi mà chưa có tìm được tiếng nói chung. Thế nhưng mà sau cái ba cái trận đấu vòng bảng, gần như là ba cái trận đấu mà mặc dù không phải là những trận đấu giao hữu, nhưng mà đây là những cái kinh nghiệm rất là quý báu để giúp cho các cầu thủ hàng đầu của châu Âu, những đội bóng lớn, họ tìm lại được tiếng nói chung. Và vừa rồi qua những cái trận đấu loại trực tiếp vừa rồi thì chúng ta thấy rằng tất cả các đội bóng lớn đều giành chiến thắng và không có bất ngờ, và các đội bóng lớn đều thể hiện được đẳng cấp của mình. Và cái trận đấu giữa đội tuyển Úc với đội tuyển Argentina thì một lần nữa chúng ta thấy được điều đó khi mà đội tuyển Argentina đã thi đấu mạch lạc hơn rất là nhiều so với cái trận đấu đầu tiên của họ khi mà gặp Ả Rập Xê Út, và thậm chí là mạch lạc hơn cả những trận đấu mà họ gặp Mexico ở vòng bảng. Có thể nói là Argentina cho thấy bóng dáng của nhà vô địch. Bây giờ quay trở lại về cái chiến thuật của đội tuyển Úc thì trong cái trận đấu tôi có nói trước với cả trong tuần trước tôi với anh Ngọc có nói chuyện, và tôi nói rằng là đội tuyển Úc thi đấu 3 trận đấu vòng bảng gần như là không thay thế một cầu thủ nào, họ giữ nguyên một đội hình và chỉ có vị trí duy nhất mà được thay thế đó chính là ông với cánh phải khi mà De Kenneth được vào để thay vị trí Akiton. Thế nhưng mà trong trận đấu với đội tuyển Argentina thì huấn luyện viên Graham Arnold đã có một số thay đổi chiến thuật khi mà Barkas đã được đưa vào sân đá ở vị trí tiền vệ cùng với Jason Devine và Aaron Moy. Và một cầu thủ phải hy sinh đó chính là Greg Goodwin. Cái lý do mà Graham Arnold muốn tăng cường ở tiền vệ ở trung tâm đó là khi mà chúng ta có ba cầu thủ tiền vệ là Aaron Moy, Backus và Jason Devine, vì ông muốn khắc chế Lionel Messi và Backus hay là Jason Devine, là hai cầu thủ mà mỗi khi mà Messi có bóng là hai cầu thủ có nhiệm vụ là kèm rất chặt và có thể nói là hạn chế Messi có thể. Thế nhưng mà điều đáng nói mà đặc biệt là trong cái trận đấu của đội tuyển Đức ấy, thì chúng ta thấy rằng là Messi vẫn có những lần mà anh dê qua 2-3 cầu thủ của đội tuyển Đức và rất là nhiều lần anh
dễ dàng luôn,
rất là dễ dàng, và thậm chí là trong cái bàn thắng của Messi gần như là không có cầu thủ nào đứng kèm Messi cả. Vâng. Thì cái điều đó chúng ta phải quay trở lại so với là cái trận đấu của Ả Rập Xê Út, cái trận đấu mà Messi gần như không tìm được tiếng, không ở hiệp 2 mà Messi gần như là không có cơ hội để làm bóng để thể hiện. Vấn đề không phải là lúc Messi có bóng chúng ta mới làm gì, mà vấn đề là không được để các cầu thủ khác chuyển cho Messi vào những
đúng
vị trí nguy hiểm. Đấy là điều mà đội tuyển Ả Rập Xê Út đã làm được, tức là ở hiệp 2 các cái cầu thủ Ả Rập Xê Út không phải là cái cầu thủ mà Cano là được giao nhiệm vụ kèm Messi, bởi vì nếu như một khi mà Messi đã có bóng và có khoảng trống thì khi mà Messi bắt tốc độ thì gần như là anh có thể qua được 2-3 cầu thủ rất là dễ dàng. Thế nhưng nếu mà muốn khóa Messi thì phải khóa từ lúc mà cái đường truyền tới cho Messi, tức là các cầu thủ mà khi mà chuyền bóng thì luôn luôn họ sẽ được các cầu thủ Ả Rập Xê Út luôn khiến cho các cầu thủ của Argentina khi mà chuyền bóng ấy thì họ sẽ được kê để các cầu thủ Argentina phải chuyền bóng về hoặc chuyền bóng cho những cầu thủ khác thay vì chuyền cho Messi. Và nếu như khi Messi có bóng thì anh thường đứng ở vị trí rất xa không thành của Ả Rập Xê Út. Thế nhưng mà đội tuyển Australia là không làm được điều đó, mặc dù là có chúng ta có tới ba tiền vệ và đặc biệt là Backus và Jason Devine được nhiệm vụ kèm Messi. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là đến khi mà Messi có bóng một khoảng trống thì 1-2 cầu thủ đứng trước mặt Messi vẫn khó có thể kèm anh. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta đã thay đổi chiến thuật để kèm Messi để khắc chế lối chơi của đội tuyển Argentina. Thế nhưng mà là người quan sát ở bên ngoài thì tôi cảm giác là chúng ta vẫn chưa làm một cách triệt để, đó chính là khóa những cái chương đường truyền đến cho Messi. Và quay trở lại với trận đấu đấy thì đúng là trận đấu được có thể nói là được quyết định bởi ba tình huống mà có thể nói là quan trọng nhất. Đó là đầu tiên đó là cái xuất sắc của Messi, hay là một phút genius của Messi là bàn thắng đầu tiên, rồi một cái sai lầm ngớ ngẩn của Matt Ryan, và thứ ba đó chính là một chút may mắn khi mà tuyển Australia có cái biết bàn cứu hòa từ việc là cú sút của Craig Goodwin chạm vào người của hậu vệ của Argentina. Thế nhưng cái điều đáng nói ở đây rằng là đúng là dựa trên tỷ số thì chúng ta thấy rằng là Úc thì thua có 2-1 và thôi. Thế nhưng mà nếu mà không có chút may mắn ấy, thì chúng ta cũng đã thua 2-0 và thậm chí còn thua nhiều hơn. Và nhờ có cái bàn gỡ được 2-1 đó thì đội tuyển Úc lúc đấy mới có hưng phấn mà mới dồn lên. Và lúc đấy thì đội tuyển Argentina mới phần nào mất chút thế trận. Còn nếu mà không có chút may mắn đó thì hoàn toàn đội tuyển Úc có thể, hoàn toàn đội tuyển Australia có thể ghi thêm 1-2 bàn thắng nữa. Và đặc biệt là ở trong những cái trận đấu mà là những cái trận đấu mà gọi là knockout này thì cái sự khác biệt giữa thắng thua nó mỏng như một sợi tóc. Tức là, và chính vì thế mà đúng là chúng ta tiếc nuối thật, thế nhưng mà thực sự về đẳng cấp và về trình độ thì chúng ta còn phải học hỏi hơn rất là nhiều. Và quay trở lại thì đúng là đội tuyển Úc tới đây thì chúng ta có quá nhiều điều để đáng mừng khi mà chúng ta thắng được hai trận ở vòng ba, rồi chúng ta thi đấu với Australia, với đội tuyển Úc rất là đội tuyển Argentina rất là kiên cường. Nhưng có một điều rằng là chúng ta thấy rằng là đội tuyển Úc mặc dù là thi đấu như thế nhưng mà chúng ta thiếu đi bản sắc. Nếu mà so với chúng ta lối chơi của những cái đội tuyển châu Á khác như là Nhật, như là hay là Hàn Quốc thì chúng ta tôi cảm giác là đội tuyển Úc còn thiếu đi một cái identity, một cái bản sắc, và cái bản sắc nó rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thấy rằng là hiện giờ cái lối chơi của chúng ta dựa rất là nhiều vào một cầu thủ làm bóng ở dưới, đó là Aaron Moy. Thế nhưng mà Aaron Moy sẽ không có ở trong kỳ World Cup sắp tới, rồi là những cái cầu thủ khác khi mà lớn tuổi thì chúng ta sẽ thi đấu như thế nào. Nếu nếu như chúng ta xây dựng được một bản sắc, một lối chơi thì các thế hệ cầu thủ chuyển tiếp nhau, thế nhưng mà họ vẫn có thể hiểu được cái bản sắc của lối chơi đó, giống như đội tuyển Nhật Bản chẳng hạn. Thì đấy là điều mà chúng ta cần phải xây dựng trong tương lai, để các cầu thủ khi mà thi đấu ở các câu lạc bộ thì họ cũng hiểu rằng là cái điều gì là họ cần phải phấn đấu, họ cần phải khắc phục những cái điểm yếu của mình khi mà họ có thời gian thi đấu ở cấp câu lạc bộ.
Vâng, anh nói đến bản sắc thì nó được thể hiện rất là rõ với Nhật Bản, Hàn Quốc trong những vòng đấu, có những trận đấu sinh tử mà họ vượt qua khe cửa rất hẹp để đi vào vòng tiếp theo, vòng 1/16. Và nói tới bản sắc thì tôi lại phải nhắc ngay đến trận đấu mà chúng ta vừa mới theo dõi vào sáng ngày hôm nay, Pháp gặp Ba Lan. Đây là một trận đấu mà bản sắc của người Pháp thi đấu quá rõ ràng và người ta tưởng tượng như một trận đấu tập, thực sự là như vậy. Nhưng cái điều quan trọng hơn, nó giống y như những gì mà chúng ta đã bàn tới, đó là thực lực của các đội bóng thể hiện rất rõ ở vòng 16 đội và vòng loại trực tiếp như thế này. Pháp hoàn toàn có khả năng vô địch cho đến giờ phút này. Theo anh nghĩ sao về cái bình luận đó?
Vâng, trước khi giải đấu diễn ra thì tôi không cho Pháp là muốn cư viên vô địch vì họ bị chấn thương rất là nhiều. Thế nhưng mà Pháp chính là đội bóng mà khiến tôi gây bất ngờ nhất khi mà mặc dù mất đi những trụ cột, thế nhưng mà họ vẫn có thể nói là thi đấu rất là hay. Và chính sự mất đi của những trụ cột như Benzema, Pogba hay là Kante khiến cho các cầu thủ còn lại họ gánh thêm trách nhiệm và dường như họ thi đấu với một cái tâm lý hoàn toàn khác. Một tâm lý tất cả các cầu thủ trên sân đều là thủ lĩnh của đội bóng và họ có những cái điểm sáng tạo rất là khác và khiến cho những cái đối thủ của họ rất là khó bắt bài. Và quay trở lại với trận đấu gặp Ba Lan thì có thể nói là trong những phút đầu tiên, khoảng 20-30 phút đầu tiên thì đúng là đội tuyển Pháp có gặp sóng gió trước những pha tấn công của Ba Lan, và tất cả những đội bóng vào đến trong trận những cái trận đấu này thì đều là những đội bóng có thực lực, thế nhưng mà đẳng cấp thì lại là chuyện khác. Và khi mà những đội bóng như là Ba Lan có được những cái cơ hội rất tốt cho đội tuyển Pháp trong 30 phút đầu tiên thế nhưng không dứt điểm được, thì lúc này đẳng cấp của Pháp được thể hiện rất là rõ khi mà họ đứng trước những sóng gió, trước các cái đợt tấn công của Ba Lan, và đến khi mà đội tuyển Pháp ghi được bàn thắng đầu tiên do công của Olivier Giroud thì lúc đó như anh Ngọc nói là trận đấu này được diễn ra như là một trận đấu tập, bởi vì lúc này khi mà để ghi bàn thì Ba Lan buộc phải dâng lên, và khi mà họ dâng lên thì họ lại để vào đúng cái sập bẫy phòng ngự phản công của đội tuyển Pháp, và Kylian Mbappe là người dứt điểm cả hai cái bàn thắng cuối cùng của đội tuyển Pháp, là những cú dứt điểm có thể nói là thần sầu, rất là hay và rất là đẹp. Và đội tuyển Pháp thì chúng ta thấy rằng là mặc dù trong một trận đấu thì sẽ có những cái khoảnh khắc mà đối phương có thể lấn lướt hoặc có thể có những cơ hội, thế nhưng khi mà các cái cầu thủ ngôi sao của họ tìm được tiếng nói chung và tìm được sự ăn ý thì có thể nói là chỉ cần một vài phút lóe sáng của các cái ngôi sao đó thôi cũng khiến cho đối thủ sẽ phải trả giá. Và chúng ta thấy rằng là đội tuyển Pháp thi đấu thì mặc dù là họ ghi được ba bàn thắng, và chúng ta thấy rằng không phải lúc nào họ cũng áp đảo đội tuyển Ba Lan, thế nhưng mà họ áp đảo và ghi bàn vào những lúc quan trọng thôi, bởi vì chúng ta phải biết là World Cup còn trận đấu tứ kết, còn trận đấu bán kết và còn trận đấu chung kết, thế nên là họ không buông sức để thi đấu hết mình, bởi vì họ vẫn còn ba trận đấu rất là khó khăn ở phía trước. Thế nên là các cầu thủ mặc dù là thi đấu quyết liệt thế nhưng mà họ biết rằng là đây mới chỉ là đến một nửa chặng đường mà thôi, và
Vâng.
đấy là sự thể hiện cái sự khôn ngoan của những cầu
Đẳng
thủ có
cấp
đẳng
đấy.
cấp và những đội bóng có đẳng cấp.
Và cái mà tôi thấy rõ đó là cái phong thái, cái điều quan trọng là một trận đấu căng thẳng như vậy nhưng mà cái phong thái rất là chững chạc, đĩnh đạc, nhẹ nhàng của các cầu thủ Pháp dù là ở tuổi đời rất còn non, tuổi nghề thì không còn non nữa. Ví dụ như Mbappe, người ta phải thừa nhận rằng đây là một thiên tài về bóng đá, thực sự là như vậy. Cái lối chơi của anh ta tăng tốc bất cứ lúc nào một cách rất là dễ dàng, nhẹ nhàng mà nó thanh thoát. Thực sự đây là một trong những cầu thủ mà rất có thể sẽ đưa tuyển Pháp tới một cái điều lịch sử trong tương lai. Chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Nhưng mà trước mắt chúng ta, thưa bình luận viên Việt Hoàng, cả hai đội bóng mà tôi cũng rất là yêu thích và nhiều khán giả châu Á bây giờ đang chờ mong rất nhiều. Sau khi họ tới với vòng 16 đội, sau đội tuyển Úc, sau Scott Cruz, thế nhưng mà với một cái phong thái, một cái cách vào rất là ấn tượng, đó thì bây giờ họ sẽ đối đầu với những đội bóng phải gọi là sừng sỏ nhất của Âu Châu và ở khu vực Nam Mỹ. Đội tuyển Nhật Bản sẽ gặp Croatia, một trong những đội tuyển tinh quái. Còn Hàn Quốc thì lại phải gặp Brazil rất khó khăn. Anh đánh giá như thế nào về hai trận đấu này?
Vâng, tôi thì luôn ủng hộ bóng đá đẹp, và cái lối chơi của đội tuyển Nhật Bản thì rất là đẹp. Và cái lý do mà tôi muốn lấy đội tuyển Nhật Bản làm thước đo cho đội tuyển Australia, tôi không bảo Australia phải thi đấu giống như Nhật Bản, nên chúng ta nên tạo ra một cái bản sắc riêng của mình. Và chúng ta thấy rằng đội tuyển Nhật Bản trong cái trận đấu mà họ để họ thắng ngược đội tuyển Đức và đội tuyển Tây Ban Nha. Mặc dù họ bị ghi bàn trước, thế nhưng họ không bị mất lối chơi, không mất bản sắc của mình. Họ không ngay lập tức dồn lên, họ vẫn tuân thủ cái tuân thủ cái chiến thuật của huấn luyện viên, đó là họ thi đấu với đội hình thấp, tức là gần gôn của mình hơn, gần cái cầu gôn của mình hơn, cự ly đội hình rất là ngắn để có thể rất là khoảng cách giữa các cầu thủ rất là ngắn để cho các cầu thủ có thể hỗ trợ cho nhau. Thế nhưng mà khi mà họ có bóng thì chuyển trạng thái từ phòng ngự lên thành phản công, tấn công rất là nhanh, và họ sử dụng những cái cầu thủ rất là ít chạm và sự khôn ngoan của các cầu thủ tấn công để có thể hòa và giành chiến thắng. Nhưng cái điều đáng nói đây là không phải lúc nào Nhật Bản cũng tấn công, họ phòng ngự, và khi mà họ cảm thấy rằng là đây là những cái lúc mà cần thiết để tấn công thì cả đội hình của họ đều
Đúng
dồn
vậy,
lên để
đúng
tấn
rồi.
công, và chính vì điều đó đã khiến cho các cầu thủ không mất quá nhiều sức, tức là khi họ phòng ngự với cả cái rất là thấp thì các cầu thủ được bóng cho
Hỗ
nhau này,
trợ.
nhưng mà khi tấn công thì họ không phải là dồn lên tấn công trong cả 90 phút, mà khi mà họ dồn lên tấn công thì họ chỉ cần tấn công khoảng 10 đến 20 phút để ghi bàn, xong họ lại lùi về phòng ngự, và khi đối thủ mà nhét tấn công thì họ lại đợi 10 đến 20 phút sau đó họ nhét tấn công.
Cái chơi rất
Đấy
thông
chính là cái
minh.
bản sắc của họ, đấy là chính là bản sắc của họ. Nhưng có một điều nữa mà tôi cảm thấy rất là khâm phục đội tuyển Nhật Bản, là trong cái trận thua đội tuyển Costa Rica của đội tuyển Nhật Bản ấy, thì đây là một cái vấp ngã khi mà rất là nhiều các cầu thủ trẻ của Nhật Bản gục xuống sân vì tiếc nuối, thế nhưng mà cái người mà gây ra lỗi cái bàn thắng của đội tuyển Costa Rica đó chính là đội trưởng Yoshida. Anh là người mà phá quả bóng rất là
Hời hợt qua loa.
hời hợt đấy, và khiến cho đội tuyển Costa Rica ghi bàn. Điều đáng nói đây là cái người mà không gục xuống sân lại là Yoshida, khi anh là trong cuối trận đấu gặp Costa Rica, nếu các quý vị theo dõi lại, anh là người lôi các đồng đội dậy, nói với các đồng đội là chúng ta chưa thua, chúng ta chưa bị loại khỏi World Cup, và tất cả phải bình tĩnh. Và chính Yoshida là người mà vực các cầu thủ trẻ dậy, và trong trận đấu cuối Yoshida chính là người hùng của đội tuyển Nhật khi mà anh đã phá không biết bao nhiêu đường bóng của đội tuyển Tây Ban Nha, và đặc biệt là những cái đường bóng mà có thể nói là chỉ trong gang tấc, chỉ trong một giây chậm thôi thì khiến cho đội tuyển Tây Ban Nha sẽ hòa và đội tuyển Nhật sẽ bị loại. Thế nhưng mà Yoshida đã đứng vững là tượng đài. Và có một điều nữa, đấy là điều đầu tiên khiến mà tôi cảm thấy là tinh thần, cái lối chơi này, rồi tinh thần của đội trưởng của đội tuyển Nhật Bản, thủ lĩnh của họ này, những cái điều mà tôi cảm giác nữa mà khiến cho đội tuyển Nhật, tôi rất là thích đội tuyển Nhật, tức là họ không thực sự đặt ra một cái mục tiêu nào cho mình, mục tiêu là phải qua vòng bảng, hay là mục tiêu phải là đi đến tứ kết, hay mục tiêu phải là bán kết. Họ tập trung vào từng trận đấu, và mục tiêu duy nhất của họ đó là thi đấu đúng với bản sắc của mình, và nếu có thắng hay có thua thì họ cũng đều rất là vui, và đều rất là cảm thấy rằng là mãn nguyện, bởi vì
Ở cái chi tiết này thì nó thể hiện rất là rõ bởi ông huấn luyện viên, thưa bình luận viên Việt Hoàng, ông luôn luôn có những phát ngôn rất là tích cực. Tức là hãy theo đúng cái bản sắc, hãy theo đúng lối chơi của mình đi, ngay cả sau cái trận thua Costa Rica và các trận đấu khác tiếp theo. Luôn luôn có một sự bình thản trên mặt huấn luyện viên, thưa anh.
điều đấy rất là rõ, mà tôi cảm giác là thậm chí nếu mà chúng ta quay trở lại cái kỳ World Cup trước, họ tưởng họ bị loại mà họ còn đặt vé ngay sau khi vòng bảng, thì nhưng mà cuối cùng họ bất ngờ được vượt qua vòng bảng vì fair play, thì họ thi đấu tiếp và họ lại đặt vé sau cái trận thua, sau cái trận mà thi đấu với đội tuyển Bỉ. Thế nhưng mà trong trận đấu với đội Bỉ thì suýt nữa thì họ đã giành chiến thắng. Thế nhưng mà điều đấy cho thấy là họ không đặt ra mục tiêu là họ phải đi đến đâu, mà mục tiêu duy nhất của họ là thi đấu hết mình, thi đấu với đúng bản sắc và cống hiến, và đấy là điều quan trọng nhất. Và theo tôi nghĩ, với nền bóng đá của châu Á, thế để có một đội tuyển châu Á có thể giành chức vô địch World Cup được thì vẫn còn phải đến 30 đến 50 năm nữa. Thế nên là việc đầu tiên đó chính là xây dựng một cái bản sắc để làm sao mà các thế hệ các cầu thủ khi mà
Tiếp
họ
tục
đi lên
xây dựng.
thì họ không bị ngỡ ngàng về lối chơi, và họ có thể sự cái chuyển chuyển giao thế hệ giữa chuyển giao thế hệ giữa ví dụ như thế hệ già và thế hệ trẻ nó có thể diễn ra một cách rất là nhuần nhuyễn và rất là nhẹ nhàng.
Vâng, và đối với cái trận đấu Nhật Bản, có lẽ là chúng ta có nhiều kỳ vọng hơn. Rất có thể Nhật sẽ làm nên một cái kỳ tích khác nữa, đó là vượt qua vòng 16 đội để vào với vòng tứ kết. Chúng ta chờ xem. Còn đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min thì có vẻ hơi khó khăn trong trận này, khi mà Neymar đã xác nhận là quay trở lại, cộng với cái khát khao vô cùng lớn vào giờ phút này khi mà chúng tôi theo dõi tin tức đó, thì rất là nhiều cổ động viên của Brazil bây giờ đang thắp nến cầu nguyện một cái điều kỳ diệu cho sức khỏe của vua bóng đá Pele, và có lẽ đấy cũng lại trở thành một cái động lực rất lớn cho các cầu thủ Brazil, thưa anh.
Vâng, có thể nói rằng là khi mà là con người thì chúng ta được sinh ra và sẽ có những lúc chúng ta sẽ phải giã từ ở cuộc sống. Thế nhưng mà tôi tin chắc rằng là vua bóng đá Pele sẽ còn sống mãi trong lòng người hâm mộ, và có thể là 50 năm nữa, 100 năm nữa chúng ta sẽ vẫn nhắc đến tên tuổi của Pele, và đấy là điều quan trọng nhất. Và vâng, đội tuyển Brazil thì có thêm một động lực nữa, đó chính là họ không chỉ thi đấu vì vì quê hương, không vì màu cờ sắc áo, thi đấu về thần tượng. Bởi vì khi mà nhắc tới đội tuyển Brazil thì chúng ta không nhắc tới một cầu thủ nào khác ngoài Pele cả. Và đội tuyển Brazil thì có thể nói rằng là cái chiều sâu đội hình của họ sẽ giúp cho họ có thể có vượt qua được khó khăn khi mà chúng ta có rất là nhiều các cầu thủ của Brazil chấn thương, như là vừa rồi trong trận đấu cuối của vòng bảng thì là Telles, hậu vệ trái Gabriel Jesus tiền đạo đã bị chấn thương, mà không thể, cả hai cầu thủ này đều không thể kịp bình phục để tham dự phần còn lại của World Cup. Rồi Neymar mới mới bình phục trở lại chấn thương, và chúng ta có hậu vệ phải là Danilo cũng bị chấn thương và cũng chưa biết chắc là có thể quay trở lại hay không. Nhưng chính chiều sâu của đội tuyển Brazil đã khiến cho những chấn thương đó không phải là quá quan trọng, bởi vì hiện giờ họ đang có một tập thể rất là mạnh và rất là gắn kết. Và đội tuyển Hàn Quốc thì sẽ gặp một sẽ có một trận đấu rất là khó khăn. Nhưng như tôi đã nói rằng là vào đến đây thì mọi điều có thể xảy ra, nhưng mà điều duy nhất mà có thể nói là cách biệt giữa hai đội bóng Hàn Quốc hay là Brazil, đó chính là đẳng cấp. Và cái lý do mà tôi nghĩ rằng là Brazil sẽ tiếp tục đi tiếp, bởi vì họ chỉ nhỉnh hơn Hàn Quốc có một chút, đó là về vấn đề đẳng cấp mà thôi.
Vâng, và hai trận đấu này sẽ đến với quý vị trên làn sóng SBS TV vào ngày mai lúc rạng sáng, lúc 1 giờ 25 phút sáng và sau đó 5 giờ 25 phút sáng trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc. Mong quý vị sẽ cùng chúng tôi đồng hành với World Cup. Một lần nữa rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Trân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.